Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu ra đi với môn đồ đến những làng mạc giáp Caesarea của Philippe. Trên đường đi, Ngài hỏi môn đồ Ngài rằng: "Theo như người ta nói thì ta là ai?" Họ thưa với Ngài rằng: "Thưa là Gioan Tẩy giả, nhóm khác thì nói là Elia, và nhóm khác nữa cho là một vị tiên tri nào đó." Rồi Chúa Giêsu hỏi họ: "Còn các ngươi nói ta là ai?" Đáp lại, Phêrô nói với Ngài: "Ngài là Đức Kitô." Và Ngài căn dặn họ không được nói với ai về Ngài. Và Ngài bắt đầu giảng dạy cho họ rằng: "Con người phải chịu nhiều đau khổ và bị hàng niên trưởng cùng các thượng tế và ký lục phế thải, bị giết đi và sau 3 ngày sẽ sống lại." Điều đó Ngài đã nói trống ra, và rồi Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách với Ngài, nhưng quay lại và nhìn các môn đồ. Giêsu mắng Phêrô: "Xéo đi sau ta, hỡi Satan, vì ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng Thiên Chúa, mà là của loài người." Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Nếu chúng ta có dịp đọc lại hay lắng nghe 2 đoạn lời Chúa trong phụng vụ ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rất rõ sự liên kết giữa bài đọc 1 và bài đọc 2. Bài đọc 1 được trích dẫn từ trong thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Ở trong thư đoạn này thì Thánh Giacôbê Tông Đồ nói về sự khác biệt giữa niềm tin và thực tế trong cuộc sống như thế nào. Ta nghe lại đoạn đầu, trong đó Ngài nói về việc chúng ta cư xử với anh chị em của chúng ta. Ngài nói rằng: "Thưa anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay thì đeo nhẫn vàng, áo quần thì lộng lẫy, và rồi đồng thời cũng có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tệ cũng bước vào cùng lúc, và nhà giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy rồi nói rằng: xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này chúng tôi, còn với người nghèo khó anh em lại nói rằng: đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân của tôi đây, thì bấy giờ anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao?" Từ Giacôbê Tông Đồ đoạn 2 câu 1 đến 4. Và rồi trong bài đọc chúng ta mới vừa nghe, thì Chúa Giêsu hỏi các tông đồ đang trên đường đi đến thành Caesarea của Philippe. Cái chữ dọc đàng nó gợi cho chúng ta cái hành trình của mỗi người trong chúng ta cũng đang là những con người lữ hành trên cùng một tuyến đường trở về cùng nhà cha. Và rồi trên hành trình tuyến đường đó thì đôi khi trong cuộc sống của quý ông bà và anh chị em cũng như của chúng tôi, Chúa Giêsu sẽ có những lúc mời gọi chúng ta dừng lại, và rồi Ngài sẽ hỏi chúng ta rằng: chúng con nói thầy là ai? Và dĩ nhiên các tông đồ cách đây 2000 năm, các ngài nghe rất nhiều hết người này nói về Chúa Giêsu, về thầy của mình như thế này, kẻ khác nói về thế kia, cho nên các tông đồ mới nói: thưa thầy, có kẻ thì nói rằng là tiên tri Elia, còn người khác thì cho là ông Gioan Tẩy giả sống lại từ cõi chết, rồi cũng có người nói rằng Ngài là một vị tiên tri nào đó. Nhưng điều quan trọng ở đây là Chúa Giêsu muốn nghe câu trả lời niềm tin của chính miệng các tông đồ và của đời sống của các ngài. Và rồi Phêrô, ta thấy một con người rất nhanh nhẹn, Ngài đã đại diện với nhóm môn đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, chúng con tin thầy là Đức Kitô. Cả 2 bài đọc đều muốn nhấn mạnh cho chúng ta rằng những gì chúng ta nói hoặc tuyên xưng trên môi miệng sẽ không có giá trị, hoặc nếu có thể nói là rất khó để có giá trị và nội dung nếu những lời tuyên xưng ấy không được chứng tỏ bằng chính hành động của chính mình. Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã lên án Phêrô và nói: hãy xéo đi Satan, vì ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng của Thiên Chúa mà là của Satan, của loài người. Và bởi vì Phêrô sau khi đã tuyên tín chính Phêrô, khi Chúa Giêsu nói về mầu nhiệm thập giá trong thực tế của con người, Phêrô không muốn nghe đến và nhiều khi còn chặn Chúa Giêsu trên con đường thập giá đó nữa. Thế mới biết đôi khi môi miệng chúng ta tuyên xưng ta thương anh chị em, yêu mến Thiên Chúa, nhưng thực tế cho thấy đó chính những giáo dân khi xưa cách đây 2000 năm. Cha Cô Bề cũng nói lên cái vấn đề chúng ta thiên tư tây vị, người nghèo, kẻ giàu, người chúng ta mến, kẻ chúng ta ghét. Trên môi miệng chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu hết tất cả, nhưng khi đụng chạm đến thực tế, cả hai con người đều bước vào nơi hội họp của chúng ta cùng một lúc, cùng một giờ, cùng một thời điểm. Ta quay qua những người ăn mặc thật là lịch sự, thật là giàu có, ta mời ngồi vào chỗ danh dự. Quay qua những anh chị em xấu số của mình, đứng đó chờ ta một tí, hay là tệ hơn, ta không đếm xỉa gì đến sự hiện diện của những anh chị em cổ mình. Thực tế trong cuộc sống của chúng ta đôi khi nó làm chúng ta khựng lại trên hành trình của đức tin, và rồi nó làm cho chúng ta tự vấn rằng niềm tin của mình thường hay tuyên xưng trên môi miệng trong phục vụ, liệu nó có đi đôi với những gì chúng ta đang sống hay không, hay là chúng ta nói chúng ta giảng rất là ngọt ngào trơn tru, nghe nó suông tai lắm, nhưng hỏi trong thực tế đã bao nhiêu người thực hiện được những gì chúng ta tuyên xưng, ta nói năng? Quả không phải dễ được thực hiện. Suy gẫm về niềm tin của chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống thì nó nhắc nhở lại cho chúng tôi một câu chuyện về một nhà, có lẽ nói về một người làm ảo thuật gia ở bên New York. Câu chuyện thuật lại rằng vào một ngày nọ thì có một đám đông tụ tập nơi thác nước Niagara Falls của New York để theo dõi một cuộc thử nghiệm nguy hiểm nhất của anh tên là Blondin. Anh dự định sẽ băng qua thác nước với một xe cút kít chở một bao xi măng trên một sợi dây rất nhỏ từ bên này qua bên kia. Thưa quý bạn, chị em có dịp ghé cái thác lớn nhất tên là Niagara Falls ở trên miền Tây Bắc của tiểu bang New York, ta sẽ thấy cái sự vĩ đại của thác nước này. Và rồi với trọng lượng của bao xi măng thì chắc chắn nếu chỉ sơ hở một chút cũng đủ để mất mạng một nhà làm việc như không vậy. Và rồi hàng ngàn người nín thở theo dõi khi người làm việc bắt đầu băng qua trên sợi dây, thận trọng đặt chân này lên chân kia, yên lặng đẩy chiếc xe cút kít đi giữa vực thẳm ở trên bụi nước của thác Niagara Falls, quên cả tiếng gầm thét nước dưới chân của mình. Và khi sang đến đầu dây bên kia rồi thì cả đám đông mới thở phào nhẹ nhõm và lớn tiếng hoan hô. Và rồi ngay sau đó thì nhà làm xiếc Blondin, anh ta mới hỏi một phóng viên đứng gần đó rằng: thưa ông có tin rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì trên sợi dây căng đó không? Anh phóng viên mới nói rằng: thưa, sau những gì tôi đã thấy tận mắt hôm nay, quả tôi tin ông có thể làm được mọi sự. Thế rồi nhà xiếc mới nói tiếp rằng: vậy anh có tin rằng thay vì là một bao xi măng tôi đã mang từ bên này qua bên kia sợi dây, thì tôi có thể mời bất cứ một quý ông bà anh chị em nào ở đây vào ngồi trên chiếc xe quốc kích này của tôi và tôi đưa người đó qua đến bờ bên kia hay không? Anh phóng viên mới đáp tiếp rằng ô tôi tin chứ, thưa anh, tôi tin là bởi vì tôi đã chứng kiến rồi. Thế rồi anh Blondin với nhẹ nhàng bảo người phóng viên, tốt, được, vậy bây giờ tôi xin mời anh hãy ngồi vào chiếc xe cút kích của tôi. Thế anh chàng phóng viên nhà ta nghe vậy liền tái xanh mặt lại và vội vàng biến mất trong đám đông. Tin là một chuyện, nhưng sống và cụ thể hóa niềm tin của chúng ta trong cuộc đời lại là một chuyện khác. Và quả nó là một sự thách đố liên tục trong cuộc sống của chính mình. Sống đức tin thì cũng chẳng khác chi bước đi trên một sợi dây nhỏ và rất căng. Một số người nói có đức tin nhưng lại không dám đi với Chúa trên hành trình của tin. Các tông đồ, các riêng là Thánh Phêrô rất nhanh nhẹn tuyên xưng niềm tin của mình. Nhưng chúng ta đã thấy đó, các ngài cũng đã nhiều lần chối bỏ niềm tin đó khi khước từ Đức Giêsu trong những giờ phút cuối cùng của ngài. Và chính vì thế mà Thánh Giacôbê trong bài đọc một hôm nay mới đưa ra hình ảnh tiếp đón hai loại người anh em, một là người giàu có trang trọng, hai là người nghèo hèn khổ. Trong cuộc sống rất dễ để chúng ta nói trên môi miệng rằng ta yêu thương mọi người, nhưng thực tế trong cuộc sống vẫn cho thấy đó những sự bất nhất giữa hành động và lời nói của ta. Người giàu có sang trọng, ta rất dễ nói chuyện và cảm thấy như một sức hút rất lớn. Và người nghèo khổ thất hẹn, những người đáng để cho chúng ta thương và để ý hơn cả, và nhất là họ đã là mục tiêu và đối tượng duy nhất của Chúa Giêsu khi xưa, thì ta lại chẳng có đói hoài. Đó là một hiện thực, dù ta có muốn chấp nhận hay không. Đó là một khuynh hướng thường xảy ra cho tất cả chúng ta, cả giáo dân, riêng thằng giáo sĩ, tu sĩ. Thưa quý ông bà và anh chị em, rất nhiều lần tôi và quý anh chị em đã tuyên xưng niềm tin của mình trong nhà thờ, trong thánh lễ, nơi kinh nguyện. Nhưng thử hỏi xem, biết được mấy lần, hay nói đúng hơn là đã có lần nào chưa, ta đem niềm tin đó vào trong cuộc đời của chính mình. Không biết quý ông bà anh chị em thì sao, còn riêng bản thân tôi chỉ biết cúi đầu đấm ngực. Và bởi vì tôi cảm thấy bất cập giữa một bên tuyên xưng niềm tin của mình, một bên phó thác và trung thành trên hành trình của đức tin. Và nếu không có hành động kèm theo đức tin, ta cũng đã nghe Thánh Giacôbê là nói rằng nếu đức tin không có hành động thì quả là một niềm tin đã chết từ lâu rồi. Qua đoạn lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được một niềm tin vững mạnh. Và vững mạnh ở đây không chỉ trên bình diện của môi miệng, của tuyên xưng, kiến thức, nhưng cụ thể trong cuộc sống của mình. Thầy Chúa xin cho chúng con luôn biết áp dụng cho cuộc sống, đời hành động, tất cả những gì chúng con tuyên xưng trên môi miệng. Được vậy thì chúng con mới có thể đứng vững được bao nhiêu cơn sóng gió trong cuộc thời đại mới này, và mới có thể chia sẻ niềm tin đó đối với những người anh chị em mà chúng con đã, đang, đã còn gặp gỡ trong cuộc đời của chúng con. Chúa thường chúc lành ở với chúng ta hôm nay.